Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay, thứ Sáu ngày 29 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng đến diễn đàn giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng Marxist trên thế giới.
7 tháng CPI cả nước tăng 2,54%.
Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chẩn đoán điều trị phòng bệnh đậu mùa khỉ.
Lãnh đạo Mỹ Trung điện đàm về quan hệ song phương.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tối 28 tháng 7, đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Lê Hoài Trung, trưởng ban đối ngoại Trung ương dẫn đầu tham dự diễn đàn giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng Marxist trên thế giới bằng hình thức trực tuyến. Tại diễn đàn, đồng chí Lê Hoài Trung tuyên đọc thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới diễn đàn. Trong thư, Tổng Bí thư đánh giá cao việc Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức diễn đàn với chủ đề xây dựng chủ nghĩa Mác thế kỷ 21 phù hợp với thực tiễn đất nước và thời đại. Tổng Bí thư chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc đạt được, trong đó có sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, hình thành nên hệ thống lý luận chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, ở Việt Nam, trong hơn 90 năm qua, chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sáng nay 29 tháng 7, Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã họp phiên thứ hai. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thay mặt Hội đồng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các lực lượng quân đội, công an, ngoại giao và các bộ ban ngành trung ương đã chủ động nắm chắc, cập nhật, phân tích, đánh giá, dự báo diễn biến tình hình xung đột Nga-Ukraine, kịp thời tham mưu, đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo đảng, nhà nước về các quan điểm, chủ trương, đối sách ban đầu đúng đắn, phù hợp.
Hội đồng đề nghị lực lượng công an và các lực lượng liên quan nghiên cứu tham mưu với Đảng, nhà nước các chủ trương chính sách cũng như triển khai đồng bộ quyết liệt có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp bảo đảm an ninh tài chính tiền tệ, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Cũng trong sáng 29 tháng 7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp về việc sửa đổi bổ sung nghị quyết số 1210 về phân loại đô thị và nghị quyết số 1211 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý việc sửa đổi bổ sung cần căn cứ trên cơ sở thực hiện và lý luận khoa học, kinh nghiệm quốc tế, sớm hoàn thiện quy hoạch, tổng thể đơn vị hành chính của quốc gia và từng địa phương, nhưng có tính đến các yếu tố đặc thù.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, ngày 29 tháng 7, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn chẩn đoán điều trị và phòng bệnh đậu mùa khỉ ở người. Theo đó, đậu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm cấp tính có khả năng gây dịch do virus đậu mùa khỉ gây ra. Bệnh có nguồn gốc từ châu Phi, lây truyền từ động vật sang người và từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với tổn thương da, dịch cơ thể, qua quan hệ tình dục, giọt bắn đường hô hấp, vật dụng của người bị nhiễm và lây truyền từ mẹ sang con, thời gian ủ bệnh từ 6 đến 13 ngày. Bộ Y tế nêu rõ thực hiện giám sát và cách ly ca bệnh nghi ngờ, xác định, điều trị triệu chứng theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và các quy định của Việt Nam.
Trong bối cảnh dịch sốt xuất huyết và một số bệnh truyền nhiễm khác đang có những diễn biến phức tạp, mới đây, thành phố Hà Nội đã thành lập các tổ phòng chống dịch cộng đồng. Các tổ này có nhiệm vụ tuyên truyền, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, kiện toàn và duy trì hoạt động thường xuyên của đội ngũ cộng tác viên, giám sát chặt chẽ tình hình, phát hiện sớm, cấp cứu điều trị kịp thời người bệnh, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện.
Tại cuộc họp giao ban tháng 7 năm 2022 của Bộ Giao thông Vận tải diễn ra sáng 29 tháng 7 tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, tháng 7 năm 2022 là dịp cao điểm hè. Thị trường hàng không nội địa ghi nhận sự tăng trưởng cao, tăng 5% so với tháng trước và tăng 38% so với thời điểm trước dịch COVID-19. Tính đến nay, lực lượng bay của các hãng hàng không trong nước cũng được khôi phục khoảng 80%. Tuy nhiên, điều khiến lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam lo ngại là việc khôi phục đường bay quốc tế vẫn chưa được như kỳ vọng. Hiện tỷ lệ khôi phục các đường bay quốc tế mới đạt khoảng 40% so với thời điểm trước dịch.
Bị ký khống và kích hoạt tài khoản thẻ thu phí không dừng ảo là phản ánh của nhiều chủ phương tiện trong những ngày qua. Trước tình trạng này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã họp với các nhà cung cấp dịch vụ thu phí ETC, gồm công ty VDTC và VETC, để yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ chủ động rà soát, chấn chỉnh, không để xảy ra hiện tượng này trong thời gian tới. Tổng cục yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ thu phí chủ động rà soát, liên hệ với các chủ phương tiện đã dán thẻ lâu ngày, các trường hợp hay gặp sự cố về nhận diện thẻ để kiểm tra, xử lý kịp thời.
Số liệu mới công bố từ Cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 tăng 0,4% so với tháng trước. Theo Tổng cục Thống kê, tháng 7, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước, riêng nhóm giao thông giá giảm mạnh do giá xăng dầu trong nước giảm. Tính chung 7 tháng đầu năm, CPI tăng 2,54% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó giá xăng dầu tăng là nguyên nhân chính cho mức tăng này.
Ngày 29 tháng 7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nắng nóng gay gắt trên diện rộng đã chấm dứt ở Bắc Bộ. Cùng với đó, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió đang có xu hướng thiết lập trên khu vực vùng núi Bắc Bộ, nên từ chiều tối 29 tháng 7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm trên một đợt, có nơi trên 200mm trên một đợt. Từ đêm nay 29 tháng 7 tới ngày 1 tháng 8, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Thủ đô Hà Nội từ đêm nay 29 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Tối ngày 28 tháng 7 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm lần thứ 5 để thảo luận nhiều vấn đề song phương và quốc tế mà hai nước cùng quan tâm. Tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ, cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra trong 2 giờ, trong đó hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về vấn đề Đài Loan, thương mại và nỗ lực của hai nước trong việc kiểm soát sự cạnh tranh giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc trao đổi thẳng thắn và cụ thể, qua đó nhất trí duy trì liên lạc, xây dựng hai nhóm bảo đảm liên lạc hợp tác giữa hai nước.
Một người đàn ông 66 tuổi tại California, Mỹ được chữa trị khỏi HIV nhờ liệu pháp cấy ghép tế bào gốc điều trị bệnh bạch cầu. Đây là bệnh nhân thứ tư, cũng là bệnh nhân lớn tuổi nhất thế giới được chữa khỏi HIV bằng phương pháp này. Bệnh nhân được chẩn đoán dương tính với virus HIV vào năm 1988 và tưởng đã không thể qua khỏi. Trong 30 năm sau đó, ông duy trì điều trị bằng thuốc kháng virus. Sau ca cấy ghép tế bào gốc để điều trị bệnh bạch cầu hơn 3 năm trước và trải qua một khoảng thời gian hóa trị, bệnh nhân đã ngừng điều trị vào tháng 3, 2021 và ông đã thuyên giảm cả HIV và bệnh bạch cầu trong một năm nay.
Australia đã ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 trong ngày cao nhất trong những tháng gần đây, trong bối cảnh nước này tiếp tục phải ứng phó với làn sóng lây nhiễm dòng phụ của biến thể Omicron trong mùa đông. Theo trang tin Guardian Australia, ngày 29 tháng 7, Australia ghi nhận 157 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do dịch bệnh tại nước này đã tăng lên hơn 11.600 ca, trong đó có gần 10.000 ca trong năm 2022.
Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định cho phép chính quyền của 47 tỉnh thành tự ban bố các biện pháp tăng cường nhằm phòng chống dịch COVID-19. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm mới ở nước này đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 230.000 ca trên một ngày vào ngày 28 tháng 7, chủ yếu do sự lây lan mạnh của dòng phụ BA.5, biến thể Omicron. Chính quyền địa phương có thể ban bố các biện pháp tăng cường để phòng chống dịch khi hệ thống y tế trên địa bàn có nguy cơ quá tải, chẳng hạn khi tỷ lệ sử dụng giường dành riêng cho các bệnh nhân COVID-19 vượt ngưỡng 50%.
Ngân hàng Thế giới WB cho biết không có kế hoạch hỗ trợ tài chính mới cho Sri Lanka cho tới khi quốc gia vùng Ấn Độ Dương này có khung chính sách kinh tế vĩ mô phù hợp. Trong tuyên bố, WB cho rằng Sri Lanka cần thực thi cải cách cơ cấu, trong đó tập trung vào ổn định kinh tế và giải quyết tận gốc nguyên nhân gây khủng hoảng, vốn đang khiến nước này không còn ngoại tệ để nhập khẩu nguyên liệu và thuốc men. WB đã bày tỏ quan ngại về khó khăn kinh tế nghiêm trọng hiện nay, cũng như tác động đến người dân Sri Lanka.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Hơn 47 năm sau ngày giải phóng, Trường Sa hôm nay không chỉ là điểm chốt tiền tiêu chiến lược mà còn mạnh về phong thủ, đẹp về cảnh quan môi trường.
Từ khó khăn thiếu thốn sau ngày giải phóng, Trường Sa đã khoác trên mình một màu xanh, không chỉ làm ngỡ ngàng những người lần đầu tiên ra đảo, mà còn làm cho thế hệ chiến sĩ năm xưa phải ngỡ ngàng trước sự thay da đổi thịt của nơi đầu sóng ngọn gió. Gần 40 năm, kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ giữ đảo, ông Nguyễn Văn Tho mới có dịp được trở lại quần đảo Trường Sa, thăm lại đảo Trường Sa Đông, nơi ông và những người đồng đội đã vượt biết bao nhiêu gian khó, thực hiện nhiệm vụ giữ đảo từ năm 1981 đến năm 1983.
Ngày xưa chúng tôi nhìn ra là y như cái lò vôi, không khác gì hết, không có cây xanh, không có bóng mát, nhà cửa thì nó lụp sập. Nhưng hiện tại bây giờ thì đảng và nhà nước cũng quan tâm đến biển đảo, xây nhà khang trang, sạch, đẹp, có bóng cây xanh nữa, cho nên là nó thật ra là cũng tôi rất mừng.
Ngoài đảo xa, trên quần đảo Trường Sa, ngay cả những cây đặc hữu như muống biển, mù u, phong ba hay cây bàn vuông, để cây sinh trưởng và phát triển được, các cán bộ và chiến sĩ ở đây cũng phải mất nhiều công sức chăm bón mới có được màu xanh trên đảo. Ấy thế, cuối năm 2021, bão số 9 tràn qua đảo sông Tử Tây, làm đổ gãy toàn bộ những cây mù u, phong ba và cây bàn vuông có tuổi đời mấy chục năm. Công sức bao năm tháng chăm sóc bỗng trôi theo sóng gió vô tình. Các cán bộ chiến sĩ lại tiếp tục sự nghiệp trồng cây vì màu xanh trên đảo. Không chỉ trồng, chăm sóc cây để tạo bóng mát trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, hầu hết đều có vườn rau xanh tốt. Đại úy Nguyễn Duy Khánh, đảo Sơn Ca, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, các cán bộ chiến sĩ đã phải chắt chiu từng giọt nước để nuôi dưỡng những ngọn rau xanh.
Điều kiện nước ngọt nó hạn chế nên là tận dụng các loại nước sinh hoạt. Anh em trong quá trình sinh hoạt tắm rửa để ra hành sử dụng kết hợp tưới rau. Và từ đó các loại cây rau thì cũng đến thời điểm hiện tại nó cũng bảo đảm được cái rau xanh trong bữa ăn của bộ đội.
Cùng với sự quan tâm, tình cảm của đồng bào trong đất liền, đặc biệt là công sức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa, những màu xanh trên đảo ngày một nhiều hơn, nước da đen sạm của các anh đủ để nói lên những gian khó để thực hiện khát vọng xanh trên đảo. Như cổ tích, những kỳ tích đã tạo nên màu xanh, thể hiện một khát vọng xanh và hòa bình trên quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.